Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật mùng 4 tháng 10. Quý vị và các bạn trước hết sẽ hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 4 tháng 10, Chủ nhật thứ 27 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi. Giáo huấn số 45. Phần đóng góp của Giáo hội Công giáo vào việc tìm hợp nhất các Kitô hữu. Hiến chế ánh sáng muôn dân. Trong một điều khẳng định căn bản mà sắc lệnh về hợp nhất lặp lại, viết rằng giáo hội duy nhất của Chúa Kitô hiện diện trong giáo hội Công giáo. Sắc lệnh về đại kết nhấn mạnh rằng trong giáo hội Công giáo, các phương tiện cứu độ hiện diện trọn vẹn. Sự hợp nhất trọn vẹn sẽ được thực hiện khi mọi người sẽ tham gia vào trọn vẹn các phương tiện cứu độ mà Chúa Kitô đã trao cho giáo hội của người. Trên đường dẫn tới hợp nhất trọn vẹn, đối thoại đại kết cố gắng gây nên một sự tương trợ huynh đệ, nhờ đó các cộng đoàn quan tâm trao đổi cho nhau những điều mỗi bên cần có để lớn lên theo ý Thiên Chúa, hướng về sự sung mãn trọn vẹn. Tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã nói rằng, với tư cách là Công giáo, chúng ta ý thức đã nhận được nhiều do chứng từ, những nghiên cứu và cả do phương cách mà các giáo hội và cộng đoàn khác đã nhấn mạnh và sống một số thiện hảo chung cho các Kitô hữu. Trong những tiến bộ đạt được 30 năm qua, phải đặt vào vị trí xứng đáng ảnh hưởng của tình huynh đệ hậu tương này. Ở điểm chúng ta đã đạt tới, động lực làm phong phú cho nhau đó phải được nghiêm chỉnh lưu ý, được đặt cơ sở trên sự hiệp thông đang có nhờ những yếu tố giáo hội trong các cộng đoàn Kitô. Động lực ấy sẽ không kém phần lôi cuốn tới hiệp thông trọn vẹn và hữu hình, là mục tiêu được mong ước trên hành trình chúng ta đang thực hiện. Đó là hình thức đại kết do luật chia sẻ của Tin Mừng. Điều này cho tôi nhắc lại như sau: trong mọi sự, phải có niềm ưu tư gặp được những gì các anh em khác của ta mong muốn và chờ đợi cách hợp pháp từ nơi chúng ta, bằng cách hiểu biết lối suy tư và sự nhạy cảm của họ. Phải làm cho những ân huệ nơi mỗi người được khai triển vì lợi ích của tất cả. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ngày 25 tháng 5, năm 1995, các số 86-87. Mùng 5 tháng 10, thứ 2, tuần thứ 27 mùa thường. Mùng 6 thứ 3, Thánh Bruno Linh Mục. Mùng 7 thứ 4, Đức Mẹ Mân Côi lễ nhớ. Mùng 8 thứ 5, tuần thứ 27 mùa thường. Mùng 9 thứ 6, Thánh Dionysio Giám Mục và các bạn tử đạo. Mùng 10 thứ 7, tuần thứ 27 mùa thường. 11 tháng 10, Chủ nhật thứ 28 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ mừng trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi vào Chủ nhật đầu tháng 10, tháng Mân Côi.
Hôm nay và dừng mãi suốt đời.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, ăn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an tuyệt thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con Bồ Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu ân. Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin cho chúng con biết thật Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá, và nhờ lời thánh mẫu Maria truyền cầu, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Dòng dõi dân ta sẽ được nổi danh giữa các dân tộc, mưu duệ chúng sẽ được biết đến giữa chư dân. Tất cả những ai thấy họ đều nhận biết họ là dòng dõi được Chúa chúc phúc. Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỷ trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi và choàng áo công chính cho tôi. Như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo, như đất đâm chồi, như vườn nảy lộc, Chúa cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Xin hãy nghe, thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai, hãy quên dân tộc và nhà thân phu, để Đức Vua Người sùng ai dòng nhen. Chính Người là Chúa của cô nương, hãy phục vụ Người.
Xin hãy nghe, thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai.
Tân ca huy hoàng là nàng công chúa đi vào cung nối, áo ngài dệt bằng những sợi chỉ vàng, bần áo gấm sặc sỡ, nàng được dân tiên Đức Vua. Theo sau nàng là những cô trinh nữ bạn bè, họ cùng đường về kiên long nhiên.
Xin hãy nghe, thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai.
Họ bước đi trong niềm hân hoan vui vẻ, tiến vào trong cung điện Đức Vua. Người sẽ có con đôi gót tiên vương liền vị, và phong họ làm quan trên cả sân hè.
Xin hãy nghe, thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng mọi sự đều hợp tác để dẫn tới điều thiện hảo cho những ai yêu mến Thiên Chúa, cho những ai đã được kêu gọi chiếu theo ý định của Người. Những ai Người đã biết trước thì Người đã tiền định để cho nên đồng hình với con người, để con người làm huynh trưởng một đại số các em. Những ai Người đã tiền định thì Người đã kêu gọi họ, và những ai Người đã kêu gọi thì Người cho họ nên công chính, mà những ai Người đã cho nên công chính thì Người đã làm cho họ được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia, lạy Đức Trinh Nữ Maria, phúc cho mẹ là đấng đã tin lòng, nhiều Chúa ban cùng mẹ sẽ được thực hiện. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế, Đấng bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, mà nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ. Vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Tháng 10, tháng Mân Côi, được đánh dấu bằng lễ Đức Mẹ Mân Côi mà chúng ta được phép mừng trọng thể hôm nay, nhằm mục đích mời gọi người tín hữu suy niệm vai trò của Đức Maria trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa, để học nơi mẹ bài học vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời, song song với nhiều hình thức đọc kinh Mân Côi hoặc dâng hoa trong các họ đạo. Chúa toan cứu chuộc các sinh linh, sai sứ truyền tin thánh tử sinh. Thánh mẫu dâng mình theo ý Chúa, chịu thai nguyên vẹn đức đồng trinh. Kinh ngắm Văn Côi cổ tuyệt hay này, mà các giáo phận miền Bắc vẫn đọc trong tháng Văn Côi, chính là bản tóm tắt đầy đủ bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Nơi đó, chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người quả là lớn lao, cao vời. Dù con người bất tín, Thiên Chúa vẫn tín trung, kiên nhẫn và bao dung, thậm chí phái cử ngôi hai đến ở giữa trần gian và sống kiếp phàm trần qua cung lòng trinh nữ Maria, để nâng loài người tội lỗi lên làm con Thiên Chúa. Nơi đó, chúng ta cảm phục lòng khiêm tốn và dấn thân tuyệt đối của Đức Maria trước ý muốn cứu chuộc loài người của Thiên Chúa, mà chắc hẳn bản thân Đức Maria vẫn không thể hiểu nổi. Quả vậy, khi sứ thần Gabriel loan báo sứ mạng đón nhận đấng cứu thế để ơn cứu độ được thực hiện, Đức Maria
đã quá bối rối và thắc mắc vì kế hoạch đó không bao giờ có trong dự định của cuộc đời mẹ đâu. Vì tôi không biết đến việc vợ chồng, tôi không biết đến người nam. Nhưng trước câu trả lời của thiên sứ, Đức Maria đã khiêm hạ tín thác cuộc đời mình vào sự sắp đặt của Thiên Chúa, mà có lẽ bản thân mẹ cũng không thể hiểu thấu hết. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Chắc chắn đó không phải là hành động nhắm mắt đưa chân trong liều lĩnh, nhưng vốn là người tín hữu luôn ấp ủ lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng, Đức Maria tin rằng Thiên Chúa không bao giờ làm gì mà không có lý, và Thiên Chúa không làm điều gì mà không xuất phát bởi lòng yêu thương. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chiêm ngắm Đức Maria trong lễ mân côi hôm nay, để mỗi tín hữu chúng ta nỗ lực noi gương mẹ, ấp ủ lời Chúa và cộng tác với Thánh Ý Chúa trong đời sống đạo của mình. Cũng từ việc suy niệm này, ước mong mỗi tín hữu chúng ta ngày càng ý thức hơn tầm quan trọng khi cầu nguyện bằng kinh mân côi. Không phải là đọc nhiều, đọc cho đủ số, nhưng là suy đi, nghĩ lại tình yêu Thiên Chúa đối với loài người trong các mầu nhiệm vui, sáng, thương, mừng. Quả thực, lời nhắn nhủ siêng năng lần hạt mân côi của Đức Maria với ba bạn trẻ xưa kia tại Fatima vẫn còn nguyên tính thời sự cho mỗi tín hữu chúng ta. Chúng ta bước vào tháng mân côi năm nay với nhiều nỗi buồn. Trong tuần qua, chúng ta chứng kiến hàng trăm anh chị em thiệt mạng do bão Kesana tại Phi Luật Tân này, rồi Việt Nam chúng ta, rồi Campuchia, rồi hơn 1.000 người bị vùi lấp bởi trận động đất kinh hoàng ở Indonesia. Lịch sử thành hình kinh mân côi cho thấy, khi gặp những khó khăn, đớn đau và nguy hiểm, giáo hội và mỗi người tín hữu luôn chạy đến cầu khẩn Đức Mẹ bằng chuỗi mân côi. Và lịch sử cũng cho thấy, kinh mân côi đã thực sự đem lại rất nhiều ơn lành cho giáo hội và cho mỗi tín hữu. Với niềm tín thác ấy, và bằng lời kinh mân côi hàng ngày của chúng ta cầu xin Đức Maria, đấng đã chịu nhiều đau khổ tột cùng bên cây thập giá với Đức Giêsu con mẹ, cầu bầu cùng Chúa để người đón nhận các anh chị em nạn nhân, đồng thời ban ơn bình an và những trợ giúp cần thiết trên gia đình các nạn nhân trước hoàn cảnh đầy thử thách này. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, thân tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhận thế trong lòng chính nữ Maria và đã là người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Phong-si-ô Phi-la-tô, người chịu cố hình và mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi biên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, sốt sắng và trung thành lần chuỗi mân côi mỗi ngày là cách tốt nhất để bày tỏ lòng tôn sùng và mến yêu đối với Đức Mẹ. Trong niềm hân hoan mừng lễ mân côi hôm nay, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.
Hội Thánh luôn khuyến khích các Kitô hữu siêng năng lần chuỗi mân côi và bắt chước các nhân đức của Đức Mẹ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu luôn cố gắng thực hiện những gì Hội Thánh đã dạy về lòng yêu mến Đức Mẹ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Điều quan trọng trong việc lần chuỗi mân côi không phải là đọc cho nhiều kinh, mà là đọc thật sốt sáng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết luôn cố gắng đọc kinh sốt sáng, đồng thời suy niệm các mầu nhiệm về cuộc đời Chúa Giêsu và Đức Mẹ, và đem ra thực hành trong đời sống đức tin thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chuỗi mân côi chính là dây ràng buộc người Kitô hữu với Đức Mẹ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết luôn yêu mến chuỗi mân côi mà Mẹ đã trao ban. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chuỗi mân côi là một trong những phương thế giúp người Kitô hữu nên trọn lành trước mặt Chúa. Xin cho tất cả chúng con luôn siêng năng lần chuỗi mỗi ngày như lời nhắn nhủ của Đức Mẹ xưa kia. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Đời
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những mầu nhiệm cuộc đời con một Chúa, hầu đáng hưởng những phúc lộc Người đã hứa ban, Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang ngưỡng mộ Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiếu rải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thần sốt mến, đồng hân hoan chúc tụng Chúa, xin cho chúng con đồng thanh với các ngài, thành khẩn tuyên xưng rằng.
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng nâng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh Người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi Người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha kỳ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian,
xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you. trong lòng. Con luôn gấp suy trong đời, Chúa đã yêu con mãi từ ngàn xưa. Chúa vẫn thương con suốt đời vì con. Ngài gọi con bước lên từ trong nơi tối tăm. Ngài gọi tên con, dẫn con đi rao giảng tin mừng. Ngài dìu con lên, sai con làm chứng nhân nước trời. Con nay xin đáp lời Ngài để làm nhân chứng tin mừng. Con xin khắc ghi trong lòng hồng ân Thiên Chúa dù thương. Con xin vâng theo ý Ngài, truyền trao chân lý cho muôn người. Con xin hiến dâng cuộc đời để nên nhân chứng tình yêu. Đời con Chúa ơi, qua bao tháng năm thăng trầm, cho con biết bao lỗi lầm, Chúa vẫn yêu con như thuở con thơ. Chúa vẫn thương con, Chúa hằng làm mưa. Đời con luôn vững tin, lòng con luôn khấn xin. Nguyện một đời con như hương lan tỏa cho đời, một đời hy sinh theo gương Ngài sống cho muôn người. Con nay xin đáp lời Ngài để làm nhân chứng tình mừng. Con xin khắc ghi trong lòng hồng ân Thiên Chúa dù thương. Con xin vâng theo ý Ngài, truyền trao chân lý cho muôn người. Con xin hiến dâng cuộc đời để nên nhân chứng tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con vừa cử hành bí tích thánh thể để tuyên xưng Đức Kitô Con Một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với Người, hầu đáng được hạnh phúc cùng Người sống lại vinh hiển. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Mẹ ơi xin hãy thương con
Tiếp sau đây là một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay xin được nhắc lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cộng hòa Czech hôm Chúa Nhật vừa qua, ngày 27 tháng 9. Là ngày thứ hai của chuyến viếng thăm 3 ngày tại Cộng hòa này. Ban sáng, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ cho Cộng đoàn Dân Chúa tại giáo phận Brno, là thành phố lớn thứ hai của Cộng hòa Czech, cách thủ đô Praha 200 cây số. Giáo phận mang cùng tên Brno được thành lập từ năm 1777 với diện tích 10.000 cây số vuông, gồm 533.000 tín hữu Công giáo trên tổng số dân là 1.300.000 người. Thánh lễ được cử hành tại một bãi đất gần phi trường. Trong số 150.000 tín hữu tham dự, nhiều người đã đến từ các nước láng giềng Slovak, Ba Lan, Đức, Hungary và Áo. Có khoảng 50 vị hồng y và giám mục cùng đồng tế với Đức Thánh Cha. Ngay từ đầu buổi lễ, một linh mục đã trình bày ước muốn của Đức Thánh Cha là cử hành thánh lễ trang nghiêm, không vỗ tay hoan hô, không phất cờ, khác với những cuộc biểu tình vẫn quen diễn ra trước đây. Cộng đoàn đã hưởng ứng, đặc biệt là giữ những phút thanh lặng sau bài giảng và sau khi hiệp lễ. Các lời nguyện được sướng bằng tiếng Latin và các bài đọc, bài ca bằng tiếng Czech. Nên biết là các bài đọc sách thánh đã được chọn lọc dựa theo đề tài của bài giảng là sự hy vọng. Đức Thánh Cha đã đọc bài giảng bằng tiếng Ý, và sau mỗi đoạn thì một linh mục đã dịch ra tiếng địa phương. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Các bạn thân mến, do tính cách đặc biệt của buổi cử hành phụng vụ hôm nay, tôi đã hoàn toàn nhất trí với đức giám mục của các bạn để chọn các bài đọc thánh lễ theo đề tài hy vọng. Tôi chia sẻ đề nghị với đức giám mục khi nghĩ đến nhân dân của quốc gia này, cũng như nghĩ đến châu Âu và toàn thể nhân loại đang khao khát tìm kiếm một nền tảng vững chắc để xây dựng tương lai. Trong thông điệp về niềm hy vọng, tôi đã nhấn mạnh rằng niềm hy vọng chắc chắn và đáng tin tưởng hơn cả dựa vào Thiên Chúa. Kinh nghiệm của lịch sử cho thấy rằng khi loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi những kế hoạch và hoạt động, thì con người sẽ đi tới chỗ phi lý đến độ nào, và không dễ gì xây dựng một xã hội dựa trên các giá trị của thiện hảo, công lý và huynh đệ, bởi vì bản tính của con người là có tự do, và sự tự do thì mỏng giòn. Vì thế, hết mọi thế hệ đều có bổn phận phải đi tìm cách để xây dựng trật tự hài hòa, và điều này không đơn giản. Chính vì thế mà chúng ta họp nhau nơi đây, để lắng nghe lời chỉ dẫn con đường dẫn tới hy vọng, lời duy nhất có khả năng mang lại hy vọng vững bền, bởi vì là lời của Thiên Chúa. Chú giải bài đọc 1 trích từ sách tiên tri Isaiah chương 61 câu 1 đến câu 3. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, chính Chúa Giêsu đã áp dụng những lời ấy cho sứ mạng của mình, đó là loan báo sự giải phóng, niềm vui, sự an ủi cho hết mọi kẻ sầu muộn và nghèo khổ. Người đã hoàn tất sứ mạng đó khi chết trên thập giá và sống lại từ cõi chết. Đức Kitô đã giải phóng chúng ta khỏi cảnh nô lệ của tính ích kỷ và sự dữ, của tội lỗi và cái chết. Đây là sứ điệp cứu độ mà giáo hội loan truyền qua muôn thế hệ. Đức Kitô tử nạn và phục sinh là niềm hy vọng của nhân loại. Sứ điệp này vẫn còn vang lên ngày hôm nay cho các bạn. Quê hương các bạn, cũng như nhiều quốc gia khác, đang sống trong một khung cảnh văn hóa thường trở nên một thách đố cho niềm tin và niềm hy vọng. Thật vậy, vào thời nay, niềm tin và hy vọng tôn giáo đã bị đẩy lui vào lĩnh vực cá nhân hoặc bên kia thế giới, trong khi mà trong cuộc sống thường nhật, người ta đặt niềm tin tưởng vào tiến bộ khoa học và kinh tế. Chúng ta biết rằng, sự tiến bộ này khá hàm hồ.
nó mở ra nhiều chiều hướng tích cực cũng như tiêu cực. Các sự phát triển kỹ nghệ và sự tiến bộ xã hội là điều quan trọng và cần thiết, nhưng chưa đủ để bảo đảm hạnh phúc cho xã hội. Con người cần được giải thoát khỏi những áp bức vật chất, cũng như cần được cứu thoát sâu đậm khỏi những sự giữ đè nặng trên tinh thần. Ai có khả năng cứu thoát nếu không phải là Thiên Chúa, đứng là tình thương, và đã bày tỏ khuôn mặt của người cha hiền từ nơi Chúa Giêsu Kitô? Vì thế, niềm hy vọng vững bền của chúng ta là Chúa Kitô. Nơi người Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta tới cực độ và đã ban cho ta sức sống sung mãn, sức sống mà mỗi người đang tìm kiếm, cho dù họ không ngờ. Trích dẫn lời tin mừng được khắc trên cánh cửa nhà thờ chính tòa: hỡi những ai mệt mỏi và bị đè nặng, hãy đến với ta sẽ bổ sức cho. Đức Thánh Cha bổ túc trích thêm những lời: hãy học cùng ta là kẻ hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và các người sẽ tìm được sự bồi dưỡng cho cuộc sống. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 11 câu 29 đến 30. Và Ngài đặt câu hỏi như sau: không lẽ chúng ta lại thờ ơ trước tình thương của Chúa ư? Trong những thế kỷ trước đây, biết bao người đã chịu cực khổ để giữ lòng trung thành với tin mừng và không mất niềm hy vọng. Biết bao nhiêu người đã hy sinh bản thân để đem lại phẩm giá cho con người, tự do cho dân tộc, nhờ tìm được sức mạnh nơi việc gắn bó với Chúa Kitô. Trong xã hội ngày nay, đứng trước những hình thức nghèo khó phát sinh bởi sự cô lập, bị ruồng bỏ, bởi sự khước từ Thiên Chúa, bởi sự khép kín trong tự mãn, thì duy chỉ Chúa Kitô mới có thể là niềm hy vọng duy nhất. Đây là sứ điệp mà các Kitô hữu mang trọng trách phải loan báo và làm chứng. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hết mọi thành phần dân Chúa, linh mục, tu sĩ, giáo dân trưởng thành hay thiếu niên, các gia đình, hãy loan báo sứ điệp hy vọng của Chúa Kitô nhờ lời chuyển cầu của các thánh tiền nhân và của mẹ Maria. Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một vài cảm tưởng của Đức Thánh Cha sau chuyến viếng thăm tại Cộng hòa Séc. Đức Thánh Cha đã nói lên những cảm nghĩ này trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư vừa qua, 30 tháng 9. Đức Thánh Cha đã nói như sau: đó đã thực sự là một cuộc hành hương, đồng thời cũng là một việc truyền giáo giữa lòng châu Âu. Hành hương vì từ hơn 1.000 năm nay, Bohemia và Moravia là vùng đất của đức tin và sự thánh thiện. Truyền giáo vì Âu Châu cần tái tìm lại nơi Thiên Chúa và tình yêu thương của Ngài, nền tảng vững vàng của niềm hy vọng. Không phải tình cờ mà các thánh Cyrilo và Methodio, các vị truyền giáo của các dân tộc này, là bổn mạng của Âu Châu cùng với thánh Biện Đức. Khẩu hiệu của chuyến tông du là: tình yêu của Chúa Kitô là sức mạnh của chúng ta. Nó vang vọng đức tin của biết bao nhiêu chứng nhân anh hùng của quá khứ xa xưa và gần đây. Tôi đặc biệt nghĩ đến các chứng nhân anh hùng của thế kỷ vừa qua, nhưng đặc biệt khẩu hiệu ấy muốn diễn tả sắc tính của các Kitô hữu ngày nay. Phải, sức mạnh của chúng ta là tình yêu của Chúa Kitô. Một sức mạnh gợi hứng và linh hoạt các cuộc cách mạng đích thực, an bình và giải phóng, và nâng đỡ chúng ta trong những lúc gặp khủng hoảng, cho phép chúng ta đứng lên khi sự tự do được tái chiếm với biết bao nhiêu mệt nhọc có cơ nguy bị lạc mất. Đức Thánh Cha cũng đã giải thích thêm trong bài huấn dụ của Ngài rằng Ngài đã trải dài sứ điệp hy vọng dựa trên lòng tin nơi Chúa Kitô trên toàn thể dân Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, với lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các